Hai La Mã, buồn vui một thuở. Bạn cũ.
Cái móng chân cái chân phải của mình, không hiểu sao, nó cứ mọc quặp vào thịt, nhiều khi đâm sâu quá, nhiễm trùng, chân sưng vù. Mình thỉnh thoảng lại phải đi cắt móng chân. Sáng nay, đi cắt cái móng chân tại tư dinh ông giáo sư tiến sĩ Dê. Ông này làm ở bệnh viện Bạch Mai, nghỉ hưu, mở phòng khám tư, khách rất đông vì ông chữa bệnh hiệu quả, nhẹ nhàng, giá rẻ. Đơn thuốc ông cấp chưa khi nào quá 100.000 đồng. May cái, ông này hay xem tivi nên chẳng cần giới thiệu. Ông vồ vập, nhũng nhặn, làm cho mình rất nhiệt tình. Đang làm, bỗng cả nhà ông nhốn nháo, chạy rần rật, nói năng thầm thầm thì, mặt mày ai nấy nghiêm trọng. Ông ấy rỉ tai, nói anh chịu khó chờ chút nhé, xếp thằng con đến chơi. Ngó ra cửa, hóa ra thằng Ít, bạn học cấp 2 với mình. Nhớ mãi một buổi tối mùa hè năm 1971, cả chục thằng tắm giếng, thì nhau vuốt chim cho thẳng, móc gào nước lên. Chim thằng Diệp khỏe nhất, nó đứng hai tay chống nạnh. Cái gào treo ở chim hơn chục phút không rơi. Mình cũng trụ được 4-5 phút, thảm thương nhất là chim thằng Ít. Chim nó ngắn một mẩu, gào móc vào cứ tuột ra. 30 năm sau, thằng Ít làm xếp to, xếp Volga đen không phải chuyện vừa. Mình đứng xếp hàng trong hàng cấp sở của tỉnh đón nó. Nó đi qua, phết bàn tay qua tay mình, nói khỏe chứ. Mình chưa kịp nói lại, nó đã đi qua. Tối tỉnh chiêu đãi, quan chức trong tỉnh hầu hết đều lớn tuổi hơn nó. Cứ khúm na khúm núm, hết dạ anh, lại thưa anh, tội lắm. Nó đi lại chỗ mình, đứng sau lưng mình, vui vẻ bóp bóp vai mình. Nói, ông này bạn học với tôi, học giỏi lắm, chuyên giải toán cho tôi. Không ngờ, ông lại là nhà văn. Nó cúi xuống, vẻ thân thiện, vuốt vuốt tóc mình, nói, phải không Lập nhỉ? Mình biết nó, nói lỡm, dịch ra là, thế mà bây giờ, tao đang ngồi trên đầu mày, Lập nhỉ? Nhưng mình chẳng làm gì được, chỉ ngồi cười trừ. Cú quá, tối nằm tức không ngủ được. Chợt nhớ đến chim của nó, nghĩ bụng, mẹ mày, mày làm to, nhưng chim mày có một mẫu. Thế thì đời mày cũng có ra cái đờ gì. Thế là lại vui, ngủ ngon, he he. Bây giờ thân tàn mà dại, có mỗi móng chân cũng đi cắt 5 lần 7 lượt. Nó thì vẫn ngựa xe đề huề. Nhưng mình không cứu nữa. Tối nay chắc ngủ ngon. Chỉ hơi hơi tội nghiệp con chim nó thôi. Tự nhiên, nhớ con vợ phớp pháp đang đến tuổi hồi xuân của nó. Ngày xưa, con mẹ này cũng thích mình. Hi hi. Chẳng biết vui hay buồn. Những ngày đầu mới vào lính, mình đóng quân ở Mía, cách thị xã Sơn Tây chừng 7-8 cây số. Đợt huấn luyện, mình chẳng có gì nổi trội, trừ bắn súng ra, môn nào cũng trung bình. Kém nhất là môn ném lựu đạn. Suốt cả kỳ huấn luyện, chưa một lần mình ném trúng đích. Riêng bắn súng thì hết chê. 3 phát 30 điểm thường xuyên, thi thoảng mới 28-29 điểm. Tóm lại, thỉnh thoảng mới được xê trưởng khen, còn lại đều bị chê ròng. Thế mà trong tiểu đội, thằng nào cũng nể mình. Nói gì, chúng nó cũng nghe. Mình không phải tiểu đội trưởng, nhưng mặc nhiên là tiểu đội trưởng. Kể cả thằng tiểu đội trưởng, nó cũng nghe mình răm rắp. Không hiểu sao, có lẽ ví mình ác hết vía chúng nó. Cả tiểu đội trú quân tại nhà mẹ là, mẹ cũng thương mình nhất, lúc nào mình tập về, cũng kéo mình ra sau hồi, dúi cho mình một cái gì đó để ăn. Cạnh nhà, có cô L 22 tuổi, thích mình lắm. Hễ thấy mình là cô lấy hòn sỏi ném một cái, rồi ngoảy đít chạy vừa cười. Nhưng mình không thích cô L. Một là cô không đẹp, hai là đã có chồng, ba là mình đã đánh đu với 3 cô trường trung cấp thương nghiệp đủ mệt rồi. Đang tính thảy đi một cô mà chưa biết làm thế nào. Một tối, mình đi chơi với em MV, thấy cô L đứng chơi đầu ngõ, gọi anh Nạp. Mình quay lại, cô ta ôm chầm lấy, nấc lên, nói em tội nắm anh Nạp ơi. Hóa ra, hoàn cảnh cô này tội thật. Lấy chồng 4 năm không có con, gia đình chồng bảo cô điếc, chửi bới khinh rẻ, đuổi về nhà 3-4 lần. cô phải khóc lóc, xin ở thêm 2 năm nữa. Nếu không có con, thì cô sẽ ra đi. Cô bảo không có con là tại chồng, chứ cô vẫn bình thường. Cô đề nghị xin mình một đứa con. Mình hứa sẽ giúp đỡ, nhưng không ngủ với cô, mặc dù cô rất muốn. Tối về, mình hợp tiểu đội lại, nói tình hình như thế, thằng nào muốn giúp cô ta không? Cả tiểu đội nhìn nhau, rồi nhìn mình. Mình tưởng chúng nó ngại, nói hoàn cảnh người ta thương tâm thế, chúng mày không muốn giúp à? Thằng Tý nói, tàu có. Thằng Tý nói âm đờ, ra âm tờ. Mày cử ai thì cử, chứ chúng tao thằng nào không muốn. Cả lũ lúc đó mới ồ lên, đúng đúng, mình nhẹ cả người. Mình cử thằng Thờ, không phải vì mình quý nó, thiên vị, mà vì thằng này là bác sĩ, nó biết tính toán ngày tháng để chống có con. Thằng Thờ sướng quá, nhảy cẩn, hú lên một tiếng như bò rống. Từ đó, tối nào cũng vậy, cứ đến 10 giờ 30 phút là nó cắp ni lông ra đi. Thằng Tý tức mình lắm, nói, tao ăn ở với mày, có đến nỗi nào, sao mày cho thằng Thờ tịch một mình? Mình dỗ nó, nói, được rồi, sau 3 tháng, nếu con Lờ không có con với thằng Thờ, thì tao cử mày. Chẳng dè được 2 tháng, thì cô Lờ trúng thai. Cũng là lúc đơn vị được lệnh chuyển quân. Tiểu đội có 9 thằng tản ra 8 hướng, chỉ thằng Tý là cùng đơn vị với mình. Suốt 3 tháng ở Quảng Ninh, gái Quảng Ninh hết chê, hi hi, mình kiếm được ối cô. Thằng Tý vẫn không kiếm được cô nào, thỉnh thoảng lại túm áo mình năn nỉ. Mày kiếm em nào cho tao trịch với? Nhưng mình không kiếm được cô nào hoàn cảnh như cô Lờ, đành chịu. 3 năm sau, tình cờ quay lại Sơn Tây, gặp cô Lờ ở chợ. Cô vứt rổ rau, nói, anh chờ em tí, rồi tất tả chạy về, bồng thằng cu chạy ra. Thằng cu thật kháo, giống thằng Thợ y chang. Cô Lờ nói đi nói lại, ơn anh Nập nắm nắm. Đời mình chưa có ai cảm ơn mình rối rít như thế. Thằng Thờ thì đã chết ở biên giới Tây Nam rồi. Cô Lờ biết tin, lén để tang Thờ 1 năm. Chiều nay uống bia Vân Hồ một mình, bỗng gặp cô Lờ. Lúc đầu mình không nhận ra, Lờ nói mãi mới nhớ. Cô bây giờ già quá, hơm hem, tóc bạc. Mới hơn 50 tuổi, sao mà già thế? Lờ nói, sau đó thằng chồng em cũng biết, nó đuổi em ra khỏi nhà. Mình nói, bây giờ em ở với thằng cu hay lấy chồng mới? Lờ nói, gái chữa hoang, chó nó thèm lấy em. Thằng cu cũng không ở với em. Mình hỏi sao, thì Lờ khóc nghẹn, nói, con em hết vô tù lại ra tù anh ơi. 30 tuổi đầu vào tù 11 lần, toàn tội ăn cắp thôi. Lờ khóc một hồi, rồi ngẩng lên quệt nước mắt. Nói, biết thế ngày xưa, em không nhờ anh có phải hay hơn không? Mình nghẹn đắng.
Sớm bảy vợ.
Chiều nay moi tủ, tìm thấy bài sân khấu cho cái nhàn. Tìm mãi không ra, lại thấy bài phóng sự Sớm bảy vợ của mình. Nhanh thật, mới đó đã ngót nghét 20 năm. Hồi mới làm cửa việc, tòa soạn đóng ở thị xã Quảng Trị, thằng Dục, Lê Đức Dục, thằng Hoang, Đinh Như Hoang tới tòa soạn. Nói dưới Hải Lăng có ông bảy vợ lập thành một xóm gọi là Sớm bảy vợ. Nghe hay, đi với chúng nó liền. Có cái Sớm bảy vợ thật ở làng Câu Nhi, cuối huyện Hải Lăng, giáp ranh với đất Thừa Thiên, cách đường quốc lộ không đầy cây số. Mình qua lại đây cả 100 lần mà không hề biết. Anh Xuân Đức viết tiểu thuyết Tượng Đồng Đen Một Chân, kể một ông thầy lang cua cả 7 chị em làm vợ là từ cái xóm này đây. Trưởng xóm là ông Trần Chu, hồi đó ông mới 60 tuổi, nghe nhà báo đến thích lắm, ngồi kể vanh vách cả buổi chiều. Cái tên Sớm bảy vợ là có từ thuở ông mới có 7 vợ, thực sự ông có 14 vợ, 7 bà ở xóm này, 3 bà ở Đông Hà, 2 bà ở Đà Nẵng, 1 bà đi Mỹ, còn 1 bà ốm đau đã chết. Ông có 60 đứa con, 123 cháu. Quả là đại đội con, tiểu đoàn cháu. Ông dắt 3 thằng đi từng nhà chỉ các bà vợ, cười oang oang. Nói, mụ ni tôi cua ở, mụ ni tôi cua ở. Các bà đều đã già, trông ai cũng lam lũ, sơ xác, nhưng hồi xưa chắc ngon, ít nhất cũng phong nhũ phi điền. Mình hỏi, các cô biết bác đã có nhiều vợ vẫn về với bác à? Ông nói, về chớ. Thằng Dục nói, họ vẫn yêu bác như thường à. Ông nói, yêu chớ, không yêu răng về. Cái xóm này, vào thời kỳ cao điểm, lên tới 11 bà. Mình hỏi, nhiều thế, sao bác đủ sức nộp thuế cho biết? Ông nói, được chớ, gấp đôi cũng được. Ba thằng trợn mắt thè lưỡi. Thằng Dục nói, bác làm sao tài vậy, kể chúng cháu nghe với. Ông cười he he, nói, thì cứ tục quần ra mừng thôi, khó chi. Ông kể, ông ở nhà riêng, không ở chung với bà nào, cứ nửa đêm, đợi con cháu ngủ, là ông xách quần, đi hết nhà này sang nhà khác, hết một vòng đến 3 giờ sáng. Về uống vài chén rượu, lại xách quần, đi một vòng nữa, ngủ đến 8 giờ sáng mới ra đồng. Ông kể, đôi khi cao hứng, ông kêu ba bà tới mừng một lúc, bà nào cũng no đủ, không bà nào thắc mắc. Thằng Hoang nói, nhưng các cô ở gần nhà nhau, làm sao mà đoàn kết? Ông nói, đoàn kết chớ, bà Mô kêu ca ghen tuông, tôi đè cổ mừng cho cả đêm, trợn mắt ra, sao không dám kêu ca nữa. Ba thằng chắp tay vái ông, nói, sư phụ, sư phụ. Mình về viết một bài phóng sự dài, thêm muối, thêm ớt, nổi tiếng khắp tỉnh, lan ra cả nước. Nhiều báo trong nước đăng lại, tivi nghe tiếng, xách máy về quay. Ông sợ quá, sợ bị coi là đa thê, vi phạm pháp luật công an bắt. Không biết có ai dọa, ông hớt hải tìm về thị xã gặp mình, nhăn nhó, khẩn khoản, nói, nhờ anh đính chính lại cho, không chết tôi. Mình nói, ai bắt cứ bảo cháu, giám đốc sở công an Trương Hữu Quốc là bạn cháu mà, bác khỏi lo đi. Ông vẫn không tin, mình giả vờ gọi điện, nói, anh Quốc à, trường hợp ông Trần Chu, các anh xử lý thế nào? Không xử lý gì cả à? Vâng, cảm ơn anh. Nghe vậy, ông mừng lắm. Mình nói, đáng lẽ tỉnh phải khen thưởng bác. Bác quản lý cả cái xóm nhiều vợ, đông con, lắm cháu, bao năm rồi, không có chuyện gì xảy ra, rất là tài. Nhiều nhà một vợ hai con, đúng pháp luật, lại cãi nhau đánh nhau suốt ngày. Ông cười ngượng nghịu, nói, tài cán chi anh, trăm sự nhờ vào, cù tôi cả thôi. Đại ca. Không ai biết mình đã từng làm đại ca trong giới giang hồ ở Quảng Ninh. Chuyện thật như bịa, đối với một thằng đến miếng vỏ khoai cũng không biết, lại làm đại ca một băng giang hồ khét tiếng, khu Mông Dương. Xưa, cũng vì không biết đánh nhau mà mình chịu nhục với người yêu. Năm thứ 3 bách khoa, chở em xinh tươi nhất khoa sử, năm thứ nhất đại học tổng hợp đi chơi. Tất nhiên, bằng xe đạp của thằng Tuất, nịnh nọt cả tuần, nó mới cho mượn một buổi. Một thằng đèo bồ đi qua mình. Cô bạn mình vô tình, đã phải chừng con bồ nó làm rơi dép. Giá xin lỗi nó một câu, chắc không sao. Nhưng cô bạn mình mãi nói chuyện không để ý. Thằng đó dừng xe, lấy dép, rồi đạp dấn lên đi ngang mình, để cho con bồ nó ra rã chửi cô bạn mình. Cô bạn mình xin lỗi 3-4 lần, nhưng nó vẫn không tha, vẫn ra rã chửi. Mình đạp dấn lên, nó đạp dấn lên. Mình dừng lại, nó dừng lại. Mình rẽ đi đâu, nó rẽ đi đó. Tức thế. Khi đó, nếu mình lên tiếng mắng con bồ nó, nói, bạn tôi đã xin lỗi cô rồi, sao cô nói dài thế? Là lập tức đánh nhau. Mà đánh nhau thì chắc chắn mình thua, vì thằng này to con, gấu lắm. Không gì nhục bằng bị thằng khác đánh đòn trước mặt bạn gái. Mình đành ngậm hơi nuốt tiếng. May gặp anh Mỹ, hai đứa này hóa ra là học trò của anh. Chúng nó lặng mất tâm. Thoát, nhưng mà thấy nhục quá. Đêm cú không ngủ được. Nó làm nhục người yêu mình, mà mình không dám làm gì nó. Tức kinh, nghĩ thế nào cũng phải đi học võ. Hà Nội, chẳng thấy có lò võ nào. Hà Tây nghe nói có mấy lò, nhưng xa quá. Xe cộ không có, đi học làm sao? Thằng Quốc Anh nói, nó có võ, nó chém tay không một phát, vỡ đôi viên gạch. Mình năn nỉ nó. Tốn không biết bao nhiêu phở, chè đổ đen, nó mới chịu dạy cho. Hóa ra, nó cũng chỉ có trò chém gạch vỡ đôi, đá xong phi thôi. Học được hơn thuần thì bỏ. Giấc mơ võ vẽ tiêu tan. đi bộ đội lên khu Mông Dương. Khu này đến bây giờ vẫn còn nhiều đám giang hồ. Chuyên làm nghề bảo kê than thổ phỉ, thằng nào thằng nấy đen xì, vầm váp, khỏe hơn trâu. Hồi đó đói kém, nhiều băng đảng sinh ra để cướp giật trấn lột, ở Quảng Ninh càng nhiều. Lính tráng đi đâu cũng có bầy, nhưng cũng không dám đi đêm, sợ lắm. Một hôm, mình ra quán uống rượu say, vừa ra khỏi quán thì thấy một đám đánh mấy thằng lính trung đoàn te tua. Đang có rượu, máu yên hùng nổi lên, lính tráng thường bao che nhau, mình và mấy thằng nữa xông vào. Ý thế gần cổng trung đoàn, thua thì chạy về cũng mau. Chẳng dè, mình đá một cú, không biết vào thế kiểu gì mà thằng đầu đảng lộn hai vòng, bất tỉnh. Tụi nó vác đại ca bỏ chạy, mình và cả hội nghênh ngang đi về, sướng lắm. Nhưng sau đó thì lo, thế nào chúng nó cũng trả thù, suốt tuần không dám đi đâu. Sáng chủ nhật ngủ dậy, chưa kịp ăn sáng thì trực ban gọi ra cổng, có khách. Mình hỏi ai, trực ban nói không biết, có chục thằng mặt mày hầm hố lắm. Mình lạnh người, nghĩ mãi, không biết ra hay không ra. Tụi này đã trả thù thì có trốn lên trời cũng không thoát. Thôi ra, một là lạy chúng nó xin tha, hai là để cho chúng nó dừng cho một trận rồi thôi. Cứ ra, kiên quyết không để chúng nó dụ mình xa cổng trung đoàn. Gần cổng, thế nào cũng có người ra cứu. Mình nghiến răng đi ra, mặt vênh lên, khệnh khạng y hệt anh hùng, ra pháp trường, nhưng trong bụng thì run lắm. Mình đi ra, hất hàm hỏi, gì đấy? Tự nhiên cả chục thằng phủ phục xuống dưới chân mình. Mình đứng đờ không hiểu vì sao. Thằng bị mình đá, sau này mới biết tên nó là Long Cục. Nó cục một ngón chân cái, nói, mời anh đi uống với tụi em chén rượu. Mình nói, chúng mày muốn trả thù thì chơi đi, đừng có lừa tao. Thằng Quân cầm tay mình nhăn nhó, nói, anh ơi, anh nói thế tội em. Tụi em đến đây vì cú đá thần sầu của anh, phục anh quá, muốn mời anh chén rượu thôi. Mình tin, đi theo chúng nó, uống một trận thỏa thê, nghe chúng nó nịnh, rượu vào ba hoa, tao học lò này, lò kia, môn phái này, môn phái kia. Toàn những lò, môn phái, sách kiếm hiệp hồi vào miền Nam đọc được mấy cuốn. Thế mà chúng nó tin, Tùng làm đại ca, chính xác là năn nỉ mình làm đại ca. Thằng Long Cục nói, đại ca không phải làm gì hết, đại ca chỉ cho chúng em núp dưới danh đại ca mà thôi. Về sau mới biết thằng Long Cục khét tiếng khu Mông Dương, cú đá của mình vì thế mà cũng khét tiếng giới giang hồ Mông Dương. Thế là mình làm đại ca bằng đá đen. Suốt 3 tháng không làm gì, thỉnh thoảng chúng nó cho ít thuốc lá, ít tiền, tuần nào cũng mời đi nhậu, thế thôi, không phải làm gì sức. Nhưng mình biết thế nào cũng có lúc chúng nó dùng mình. Khi có đầu đảng khác mạnh hơn thằng Long Cục muốn xâm chiếm khu Mông Dương, nghe nói thằng Thắng Điên ở Hà Tu đang muốn nhảy về làm ăn ở Mông Dương, mình sợ mất ăn mất ngủ. Ngoài mặt vẫn vênh vênh, vẫn ba hoa, vẫn nhận lọc chúng nó, nhưng kỳ thực lo thắt ruột. Lỡ may thằng Thắng Điên bò về thì nhất định mình phải lĩnh ấn tiền phòng đương đầu với nó, khi đó chết nhục là cái chắc. May thay, quân chủng chỉ đích danh vào sư đoàn 375 ở Đà Nẵng. Mình mừng hơn cha chết sống lại, tót đi liền, thoát khỏi Mông Dương nhẹ cả người, hơn 20 năm không dám quay lại, bây giờ mới dám kể. Không biết mấy đại ca đang ăn trên ngồi tróc có tâm trạng như mình khi làm đại ca không? Chắc có. Nhạc sai, giai nhạc. Cô em họ mình rất xinh đẹp, bọn con trai vẫn đồn nhau, ai về Ba Đồn không gặp Thu Vân, coi như chưa về Ba Đồn. Đã đẹp, lại thông minh giỏi giang, thì tiếng Anh nhất tỉnh, thì đàn organ nhì tỉnh, thì nấu ăn nhất huyện, lại còn đoạt ngôi Á hậu cuộc thi Hoa hậu biển của tỉnh nữa. Thế mà năm nay 31, vẫn chưa chồng. Gái quê 25-26 tuổi chưa chồng, đã bị liệt vào danh sách gái ế. Nó chừng ấy tuổi, vẫn nói cười nhơn nhơn, mặc kệ ai muốn nói gì thì nói. Dì mình nói, thằng Lập, mày nói con Vân cho dì một tiếng, khéo không nó ế chồng con ơi. Mình gặp cái Vân, nó bảo, em cũng mót chồng lắm chứ bộ, có điều lấy ai. Mấy ông hay hay thì vợ con cả rồi, còn lại nhạc khoét. Mình hỏi, nhạc sao? Nó nói, anh nhà văn còn không biết, lại đi hỏi em. Thì ra, nó cũng tích cực yêu, ba bốn anh lận, khổ cái, anh nào cũng bị nó chê nhạc. Anh thứ nhất, cán bộ văn phòng huyện, còn ông cớp, nghe nói, chân chủ tịch huyện trước sau cũng vào tay anh ta. Tính lại hiền lành ít nói, mặt đẹp như thánh thần, đại khái, vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa. Đi xem phim, nó bảo, phim Nga bây giờ chán nhỉ? Anh bảo, cũng tùy. Có phim chán, có phim không? Nó bảo, con gái để tóc ngắn trẻ lâu, gọn, tiện anh nhỉ? Anh nói, cũng tùy. Có cô để tóc ngắn hay, có cô để tóc dài hay. Nó bảo, bóng đá Việt Nam dạo này tiêu cực quá anh nhỉ? Anh bảo, cũng tùy, lúc tiêu cực, lúc không. Điên tiết, nó nói, yêu đương bây giờ chán anh nhỉ? Anh bảo, cũng tùy, có lúc chán, có lúc không. Vài ba tháng, chán ốm, nó bỏ. Anh thứ hai, một doanh nghiệp trẻ nổi tiếng, mới 32 tuổi, đã là tổng giám đốc một công ty danh tiếng. Tiền nhiều như quân nguyên. Mỗi lần đón nó đi chơi, anh lái con mẹt bóng loáng, đổ xịt, thiên hạ lác mắt. Vào nhà hàng sang, nó bảo, em có ông anh họ, nhà văn đó, viết kịch bản phim Đời Cát đó, giỏi lắm. Anh gật gật, nói, em ăn món này không? Nó bảo, tối qua, em nghe một bài hát mới Phú Quang hay lắm. Anh gật gật, rồi gấp cho nó món thức ăn. Nói, em tích cực ăn món này đi, đẹp da lắm. Nó nói, cuốn Cơ Hội Của Chúa mới ra hay lắm anh à, để em mua tặng anh một cuốn nha. Anh lại gật gật, nói, món này phải chấm vào cái này mới ngon. Điền tiết, nó bảo, bố anh vừa phát biểu trên TV hay cực kỳ, bố anh văn hóa cao nhỉ. Anh gật gật, nói, em ăn đi chứ, mỗi món mấy chục đô, không ăn phí. Vài ba tháng chán ốm, nó bỏ. Anh thứ ba là một nhạc sĩ nổi tiếng của tỉnh, đẹp trai, giao tiếp rộng, tiêu pha rộng rãi. Nó nói, nhạc Beethoven hay anh nhỉ? Anh nói, cũng hay. Nó nói, anh có thích nhạc Trịnh không? Anh nói, cũng thích. Nó nói, anh có mê opera không? Anh nói, cũng mê. Nó bảo, Ngọc Đại tài đấy chứ anh nhỉ? Anh nói, thằng ấy cũng tài. Nó bảo, Dương Thụ hay đấy chứ anh? Anh nói, thằng ấy cũng hay. Nó nói, Trần Tiến bụi đấy chứ anh? Anh nói, thằng ấy cũng bụi. Điền tiết, nó nói, anh có quen Bảo Ninh không? Anh nói, mấy thằng nhạc sĩ trẻ, chúng nó có quen anh thì quen. Anh quen chúng nó làm gì? Vài ba tháng, chán ốm, nó bỏ. Anh thứ tư là tiến sĩ ngữ văn, du học Nga về. Tiền bạc không nhiều, nhưng sách đầy nhà. Giao du toàn giáo sư tiến sĩ, bàn những chuyện trên trời, tầm quốc gia quốc tế. Hôm đầu gặp gỡ, anh nói, nít thế này thế kia. Mác nói thế này thế kia. Sát nói thế này thế kia. Nó hỏi, anh biết Ma Quét nói thế nào không? Anh nói, anh nghiên cứu Tagore, không nghiên cứu Ma Quét. Hôm sau đi nhà hàng, anh nói, Sát nói thế này thế kia. Mác nói thế này thế kia. Nít nói thế này thế kia. Nó nói, anh biết Kundera nói gì không? Anh nói, anh nghiên cứu Ma Quét, không nghiên cứu Kundera. Hôm sau nữa, đi tắm biển, anh nói, Mác nói thế này, thế kia, Sát nói thế này, thế kia, Nít nói thế này, thế kia. Nó nói, anh biết Mạc Ngôn nói gì không? Anh nói, anh nghiên cứu Kundera, không nghiên cứu Mạc Ngôn. Điền tiết nó bảo, anh biết Đức Khôi nói gì không? Anh nói, anh chỉ nghiên cứu Mạc Ngôn, chưa nghiên cứu Đức Khôi. Nó nói, Đức Khôi là bố em, ông chết lâu rồi, có đâu mà anh nghiên cứu. Tóm lại, cả bốn anh, nó bỏ cả bốn. Mình nói, thế mày không định lấy chồng à? Nó bảo, dào, thà, kiếm thằng mặn mặn, xin nó đứa con nuôi, còn hơn đầu ấp tay gối với mấy thằng nhạc khoét. Mình cho nó đọc cái chuyện cười Vũ Thanh Hoa vừa kể, nguyên văn thế này. Trọc phú kén rễ cho con gái, thôi thì lũ lượt, kẻ truyền thống, áo thụng khăn đóng, lọng vàng, ngựa tía, kẻ tân thời, cơm lê, cravat, xe mẹt, anh nào cũng hào hoa phong nhã, cao siêu trí tuệ và thanh tao, chả thèm để ý đến dục vọng thấp hèn. Cô ái nữ xinh đẹp, thông minh của Trọc Phú bối rối quá vì chả biết chọn anh nào bây giờ. Có anh tên Lực, nhà nghèo rớt mồng tơi, chả có của nã gì, được mỗi cái cực khỏe và to đều. Anh ấy rất yêu cô gái, nhưng không biết làm thế nào. Ngày kén rễ, ngựa xe như nước, các chàng rể khắp nơi đổ về với đủ sính lễ hàng hiệu, rồi văn thơ, văn hóa, văn hoa, đủ cả. Đến lượt mình, Lực xuất hiện với bộ dạng Adam, chỉ mặc mỗi chiếc quần lót nhỏ, gọi là che nhẹ. Lực nói, anh thích em lắm, anh chả phải vòng vèo nịnh bợ như bọn kia, phí, anh có nhiều đây, mời em xem. Ok, anh đón em về luôn. Và tất nhiên, cô gái theo anh Lực liền. Sau đó, họ sinh được 9 đứa con, sống với nhau rất hạnh phúc. Mình hỏi nó, có anh như anh Lực thì em có duyệt không? Nó cười, gật đầu lia lịa, nói, duyệt, duyệt.
Chính khúc buồn thiêu.
Một nhỏ, lâu lắm rồi mới hành phương Nam, một mình què quặt đi xa có chút gì tủi thân. Xuống sân bay không ai đón, một mình khập khiễng kéo vali đi trong nhà đợi, buồn thiêu. Xưa đi đâu, đến cái là có 5-7 người bạn đón chào, vừa xuống ga liền kéo nhau vào nhà hàng ngay, đập phá say sưa. Nay thì không còn nữa. Cũng tại mình không muốn báo cho ai, vả có báo cũng không ai đến. Bạn bè mình già cả rồi, mệt mỏi cả rồi, không còn sung sức như xưa nữa. Cũng bia, cũng rượu, cũng gái gú, nhưng nó diễn ra chậm chạp, uể oải. Đến cái tuổi, phải cố lắm mới ngồi được với nhau. Ôi, buồn. Hai nhỏ. Tối đầu tiên chỉ có mình, Thanh Vân, Công Ninh ngồi với nhau bên vỉa hè đầy mưa. Lần đầu thấy cơn mưa Sài Gòn kéo dài hơn 2 tiếng. Những câu chuyện rời rạc, nhạt nhẽo, mệt mỏi. Vẫn quý nhau thôi, yêu nhau thôi. Nhưng tuổi tác đã làm cho nhiệt huyết nguội dần đi. Mày có ba cặp đùi trần các em chân dài phim tuổi yêu. Những nụ cười vờ vĩnh yêu thương, vờ vịt kính trọng, vờ vịt thần tượng của các em cũng làm cho mình đỡ đi phần nào tuổi thân. Biết chúng nó chỉ coi mình là thứ vứt đi, nhưng chúng nó cố làm cho mình vui cũng quý hóa lắm rồi. Ba nhỏ uống rượu say, bò về phòng, nằm buồn. Có tiếng gõ cửa. À, khách sạn này cho gái vào. Mở cửa thấy hai em, ngon lành, bụng mừng thầm. Không ngờ chúng nó thấy mình, vội vàng cúi đầu, chào lễ phép. Con chào bác, rồi vội vàng, ngoảy đít ra đi. Mình đứng cười chảy nước mắt. Thời trai trẻ của mình đã chết rồi, chết thật rồi. Hù.
Bốn nhỏ. Ít hẹn mình đến một quán nghèo. Cô ta biết tính mình không thích ngồi nơi sang trọng. Ít đi một Mercedes đến, cầm tay trái mình mân mê, khóc, nói, em chưa thấy anh ác với ai bao giờ, sao trời hành anh thế này? Ngồi với anh, uống, nhìn nhau rưng rưng hơn 2 tiếng, rồi ít đi, nhắn tin không đáp, gọi điện không nhấc máy. Ừ thôi, thà quên nhau đi, nhớ nhau thêm khổ, đúng không em?
Năm nhỏ, xem kịch, thấy thương Thành Lộc quá. Nó cũng già rồi, kiệt sức rồi. Thấy nó ráng vùng vẫy trên sàn, cố mua lấy tiếng cười thiên hạ mà thương nó quá. Mình cũng già rồi, kiệt sức rồi, giống nhau cả thôi. Ngồi ăn cơm với nó nói còn mình uống, nó nói. Đến chiều tối, vẫn mình uống, nó nói mình uống. Nó nói để quên, mình cũng uống. Cũng để quên. Sắp hết thời vang bóng rồi. Cả hai đều biết, nhưng chẳng biết làm thế nào.
Sáu nhỏ. Uống cà phê với Vinh Sơn. Nó bảo, phim Trăng Nơi Đáy Giếng làm kỳ khu lắm, tốn kém lắm. Làm xong, thì ngồi sợ cục bắt cắt một cái, thì chết. Lại phải đi Pháp, làm lại hòa âm, mất chừng 2 tỷ, tiền đâu. Cứ ngồi với nhau như thế đến trưa, cả mình và nó, không ai muốn mời ai một ly bia.
Không phải không quý nhau, mà chán cái sự đời. Cứ nhớ đến cục kéo, lại chán, không muốn làm gì nữa. Kể cả uống với nhau một ly bia. Ồ, hay chữa. Bảy nhỏ. Nguyễn Nhật Ánh lúc nào cũng là một người bạn dễ chịu nhất. Cái thằng văn hóa chu toàn đến nỗi chưa bao giờ nói hớ một nửa câu để người khác phải mết lòng. Nó thấy mình đang buồn, bèn đem chuyện bóng đá ra nói. Nói mãi không thấy mình hưởng ứng, lại đem chuyện gái ra để mua vui. Thấy nó đang cố gồng lên, bàn cái đề tài nó không hề thành thạo mà thương nó quá. Mình ăn hết tô mì Quảng quán đo đo của nó, rồi về. Nó cầm tay mình, nói, Lập hồi này sao vậy? Mình không trả lời, vì mình biết nó thử sức trả lời câu hỏi này rồi. Tám nhỏ. Mình với Lê Hoàng, Huy Đức, ngồi với một người đẹp. Thực ra cũng không đẹp lắm, nhưng lại quá nổi tiếng về sự đẹp. Chỉ cái miệng tươi không chịu được, cứ muốn cắn vào môi nó một phát. Ba thằng tranh nhau ba hoa, tranh nhau trổ tài sự sắc sảo, thông minh và dí dỏm. Khốn nạn, nó kiên nhẫn ngồi nghe hơn 2 tiếng, rồi chào các anh, rồi ngoảy đít đi. Mình nói với hai thằng, tóm lại, nó là cái gì mà tụi mình phải hao hơi tốn sức thế nhỉ? Lê Hoàng nói, nhỉ, rồi cười ha ha ha. Không mấy khi thấy Lê Hoàng cười to kiểu nhà quê như thế. Chính nhỏ, Hồng Ánh đưa mình ra sân bay, cứ nhắc đi nhắc lại. Ra Hà Nội cái là anh vào viện khám ngay nhé, khéo không hoại thư thì chết. Mấy ngày ở Sài Gòn, nó chăm sóc mình còn quá em gái chăm anh trai. Mình ngồi uống đâu cũng thấy nó nhắn tin. Anh uống ít thôi nhé. Cứ sáng ra lại thấy nó nhắn tin. Tối qua anh có ngủ được không? Mấy đứa tốt như thế, trời lại bắt phải cay cực, bất hạnh. Ngoài đời, ai cũng tưởng nó sướng lắm, không ai biết nó khổ tâm vô cùng. Mình vào cửa sân bay, nó đứng nhìn theo. Thấy mình khập khiễng, kéo cái vali nặng trĩu, chắc nó thương lắm. Nhưng mình không ngoảnh lại, không một lần ngoảnh lại. Chào Sài Gòn nhé, lần này vào, sao buồn thế? Chuyện ma. Năm 1989, chia tỉnh, mình theo anh Tường, Hoàng Phủ Ngọc Tường về Quảng Trị. Hội văn nghệ thì đóng ở thị xã Đông Hà, nhưng mình và anh Tường đều ghét ở Đông Hà. Cả hai đều phản đối việc tỉnh chọn Đông Hà làm tỉnh lỵ, bèn về thị xã Quảng Trị, xin một dãy nhà cấp 4 của thị xã làm trụ sở tạp chí của Việt. Mình xây cái nhà riêng ở cạnh tạp chí luôn, cho tiện. Anh Trần Quốc Vượng đi khảo cổ, ghé qua, chắp tay sao đít, đi đi lại lại trước cửa tạp chí, gật gù khen. Nói, ông Tường, ông Lạch đết biết gì về Long Mạch, mà chọn cái nhà này hay ghê, Vượng lắm đây. Anh Tường nghe nói vậy thì mừng lắm, nhờ anh Vượng chọn cho cái phòng nghỉ của anh. Anh Vượng chọn phòng cuối dãy, anh nói, hướng Tây Bắc, hợp mạng ông Tường. Cái phòng ấy vừa làm phòng khách, vừa làm phòng nghỉ của anh Tường. Cứ 1 tháng đôi lần, anh từ Huế ra làm việc và nghỉ lại. Tháng đầu, anh ở phòng ấy, không thấy anh nói gì. Hỏi thì khen, nói mát lắm, mát lắm. Một đêm, khoảng gần sáng, anh sang nhà mình gõ cửa, hỏi xin nước. Mình nói, nước chúng nó để cả phít đầy, anh uống hết rồi à. Anh không nói, ngồi một lúc lâu, mừng mê cái mụn ruồi to đùng dưới cằm. Miệng lẩm bẩm điều gì đó rất khó hiểu. Chợt anh Lập nói, có rượu không, cho mình một chén. Mình lôi rượu ra, hai anh em ngồi hành lang uống. Anh Tường trầm ngâm nhấp rượu hồi lâu mới hỏi, Lập ở đây lâu có thấy chi không? Mình nói, không. Anh nói, mình cũng rứa, nhưng hồi nãy thì sợ quá. Mình hỏi, sao? Anh nói, khoảng 2 giờ sáng mình mở mắt thấy một anh bộ đội đứng sát giường luôn. Mình hỏi, ai đó? Anh vẫn đứng yên. Mình bật dậy, thì anh đó biến mất. Mình cười, đói, chắc anh chìm bao. Có những giấc chìm bao, nó kéo dài, đến khi mình tỉnh hẳn hoi cả hơn 1 giờ. Anh nói, mình cũng đinh ninh rứa, cứ ngủ lại thôi. Nhưng hồi nãy thì lạ quá. Mình ra sau hồi nhà đi tiểu, vào phòng, thì thấy đúng anh bộ đội đó đang đứng cạnh giường mình. Mình hỏi, chi rứa anh?
Chưa hỏi xong câu thì anh đó biến mất. Mình im lặng, động viên anh Tường mấy câu, nhưng trong bụng không tin. Hôm sau anh Tường vào Huế, mình ra phòng đó ngủ xem thế nào, ngủ cả tuần, chẳng thấy gì. Tháng sau anh Tường ra, mình nói, em nằm cả tuần, chẳng thấy chi. Anh Tường nói, cũng có thể mình ám ảnh chiến tranh nhiều quá, thành ra rứa. Tối đó uống rượu say, anh ngủ ngon. Mình hỏi, anh có thấy chi không? Anh nhăn răng cười, nói, toàn thấy chó lẹo chắc. Tối sau, đúng 3 giờ 15 phút sáng, mình nhớ chính xác vì khi đó đang viết, vừa nhìn đồng hồ, định tắt đèn đi ngủ, thì nghe tiếng anh Tường gọi, Lập ơi, mau lên. Mình vọt sang phòng anh. Anh Tường ngồi chồm hổm giữa nền nhà, đèn bật sáng choang. Mình hỏi, răng, lại thấy à? Anh nói, thấy, chút nữa mình cầm được tay anh đó. Hai anh em pha trà ngồi uống. Anh nói, mình ngủ một giấc. Mở mắt, thấy anh bộ đội đó đứng cạnh giường. Lần ni mình im lặng, giả vờ như ngủ, rồi bất thần, vùng dậy, chộp tay. Chộp được rồi chớ, kêu Lập đó, vừa kêu xong, thì anh đó cũng biến mất. Hai anh em nhìn nhau, chẳng biết nói gì. Rất nhiều đêm sau, anh Tường không thấy gì cả. Có đến nửa năm, anh Tường ngủ ngon giấc, nhưng anh lại buồn. Anh nói, tại mình làm rứa, ảnh sợ, ảnh đi rồi. Chị Hương, Dương Thu Hương, từ Hà Nội về nhà mình chơi. Mình hỏi, chị thích ngủ nhà em hay ngủ phòng khách? Chị nói, tao ngủ phòng khách, để vợ chồng mày tự do. Tao thì giàu tưởng tượng, ở nhà vợ chồng trẻ, khó ngủ lắm. Chị ngủ phòng khách, đêm đầu không thấy gì. Đêm sau, chị đập cửa rầm rầm, mở cửa, chị ào vào, nói, mày cút sang phòng mấy đứa trẻ con ngủ, để tao ngủ với Hồng. Mình hỏi, chị thấy gì à? Chị kể, tao vừa mở mắt thì thấy một anh bộ đội đứng cạnh giường. Lúc đầu, tưởng thằng bố láo nào, chực đạp một phát, cho dập của bố nó đi. Không ngờ, tao chực co chân đạp, thì anh ấy đã biến mất. Tao ra kiểm tra lại cửa ngõ, quá chặt, bật đèn sáng trưng, cả 4 cái đèn bật hết. Chưa ngủ, vừa nhắm mắt thôi, mở mắt, đã thấy anh bộ đội đứng cạnh giường. Tao chồm dậy, thì anh ấy lại biến mất. Chị Hương ngồi thư, nói, tao cũng không biết tâm trạng tao thế nào nữa. Vừa sợ, vừa thương, hay sao à? Rất khó nói. Hôm Bảo Ninh với thằng Nguyên, Phạm Xuân Nguyên vào chơi, chúng nó cũng ngủ lại phòng đó. Mình kể chuyện anh Tường và chị Hương thấy ma cho chúng nó nghe. Bảo Ninh cười khẹt khẹt, nói, mày lại nghe mồm ông Tường, bà Hương. Mày có đảng viên không đấy, hả, hả? Đêm đó, uống rượu đến 4 giờ sáng mới ngủ. Mình quá giấc, đang nằm thao thức, thì nghe tiếng thằng Nguyên gọi. Mình ra mở cửa, thấy Bảo Ninh và Phạm Xuân Nguyên, hai thằng đứng giúm gió, mặt xanh như đít nhái. Bảo Ninh lầu bầu nói, mẹ, ông đít ngủ phòng đó nữa, mẹ, ông đít ngủ phòng đó nữa. Mình hỏi, sao? Thằng Nguyên nói, tụi tao thấy anh bộ đội đúng như mày kể. Bảo Ninh gằn gằn, nói, mẹ, cả hai thằng cùng thấy nha, không mày lại bảo, bố mày nói láo. Mình ngạc nhiên vô cùng. Tối sau, Bảo Ninh nói, mày cút sang phòng khách ngủ, để tụi tao ngủ đây. Mình cười, nói các ông hay nhỉ, tôi sang ngủ với ma, còn các ông về ngủ với vợ tôi à. Bảo Ninh cười khì khì, nói, ờ nhỉ, quên, quên. Nói cho vui, chứ tối đó, mình sang phòng khách, ngủ với hai thằng Bảo Ninh và Phạm Xuân Nguyên cho vui. Nếu có thấy, thì thấy một lần cho biết. Ba thằng uống rượu, nói phét tới khuya, nói đi nói lại mỗi chuyện văn học, phản ảnh của anh Sử, Trần Đình Sử, văn học nghiền ngẫm của anh Trà, Lê Ngọc Trà. Mình nói, anh Sử, anh Trà cãi nhau, bất phân thắng bại. Tại sao không đề xuất văn học phản nghiền? Anh nào cũng có phần, khỏi phải cãi nhau. Ba thằng sướng cái văn học phản nghiền, tán nhăn tán cùi mãi, rồi ngủ. Vừa chợp mắt, Bảo Ninh bỗng vùng dậy, hét vang, nói, mẹ thằng Lập nha. Mình ngồi dậy hỏi, sao? Bảo Ninh nghiến răng, giơ nắm đấm, đe đe, mày sợ tao? Mình cười phì, nói, bộ tôi không có, sao phải sợ ông? Bảo Ninh nói, hay thằng Nguyên, đúng rồi, thằng Nguyên. Thằng Nguyên vùng dậy ngơ ngác, hỏi, cái gì, cái gì? Mình nói nghi, ai lại nghi thằng Nguyên, của vợ nó còn nhát sợ nữa, là cái thứ của ông. Bảo Ninh ngồi ngơ ngẩn, nói, rõ ràng có thằng sờ tao mà, tao đã ngủ đâu. Nó còn bóp một cái cực mạnh nữa mà. Mình và thằng Nguyên chả tin, không thèm nói lại. Bảo Ninh lại lôi rượu ra uống một mình, cứ lẩm bẩm, hay là ông bộ đội đêm qua? Không, cái kiểu sờ không phải vuốt ve, nó có vẻ hận thù tao lắm. Hay là mấy tay lính Cộng Hòa? Thằng Nguyên kêu lên, thôi, ngủ đi ông ơi. Bảo Ninh vừa chui vào màn, vừa cằn nhằn. Hay là vợ thằng Lập sang sờ tao? Hi hi. Chẳng ai thèm nói lại, Bảo Ninh nằm im, rồi ngủ. Bảo Ninh có rượu vào, nó ngủ giống y chang một cuộc chiến tranh. Găng găng, gừ gừ, chớp chép miệng, bất chợt đập tay, đánh chân, bất chợt gầm lên. Tao bắn hết, tao giết hết. Mình không sao ngủ được, cố nằm im cho chúng nó ngủ. Chợt thằng Nguyên đập đập tay, nói, Lập, Lập, mày ngủ chưa? Mình nói, chưa, sao? Nó nói, đúng là có người sờ mày ạ. À. Nó cũng bóp tao một cái cực mạnh. Mình nói, lạ nhỉ, sao nó không sờ tao? Thằng Nguyên ngồi dậy, thẫn thờ nói, tao cũng không biết nữa, nhưng có người sờ tao thật, tao đã ngủ đâu. Hai thằng ngồi dậy, vừa rượu vừa trà cho đến sáng, nghĩ mãi, không hiểu vì sao mà lại đi mò thế nhỉ. Mình kể cho vợ nghe, vợ mình nói, em kể cho chị Lý rồi, chị nói, chắc là hồn ma anh Thủy. Anh Thủy là tên chồng chị Lý, sinh năm 1972, ở thành cổ thị xã Quảng Trị. Khi đó, chị Lý đang ở Thanh Hóa, mới 25 tuổi, chưa con. Hòa bình, chị vào thị xã Quảng Trị, tìm kiếm cả năm, không thấy hài cốt anh Thủy đâu. Có người nhận chị vào công ty lương thực, chị ở lại làm ăn đây luôn, không ra quê nữa. Chị nói, chẳng phải ở quê không có việc, chị đang là kế toán trưởng công ty lương thực ngoài đó chớ, tự dưng vào đây không thích ra nữa. Thích cái căn hộ ở đây, người ta để lại, ruột gan tự dưng nóng cồn cào, vay tiền mua cho bằng được. Bao nhiêu nhà rẻ không mua, cứ muốn mua cho được căn hộ đây thôi. Có khi anh Thủy xua chị. Ngày nào, chị cũng nhắc anh Thủy. Anh Thủy, hễ sang chơi, câu trước câu sau là anh Thủy liền. Vợ mình kể chuyện mà ở phòng khách, chị mừng lắm, nói, có khi là anh Thủy đó. Chị chạy mời thầy, mời thợ, cúng vái cả đêm. Thầy điểm huyệt gần giếng, đào lên chẳng thấy gì, chỉ thấy một khẩu AK rỉ sét. Chị buồn, khóc, nói, không phải anh Thủy, nếu là anh Thủy, tại sao không hiện hồn cho chị thấy, cứ hiện hồn cho mấy người đâu đâu á. Nói vậy, nhưng thỉnh thoảng, chị lại sang hỏi, anh Thủy có hiện hồn nữa không? Vợ mình nói, có, nhưng toàn nghe mấy ông kể mà sợ họ thôi. Chị cười nói, không có đâu, mấy ông bịa đó, anh Thủy hiền lành, nghiêm túc lắm. Anh Tường từ Huế ra, vẫn ngủ ở phòng khách, nhiều tháng không nói gì. Một hôm, mình hỏi, anh ngủ đấy, có thấy hiện tượng ai đó sờ mình không? Anh ngạc nhiên nói, răng ông biết. Mình kể chuyện Bảo Ninh và thằng Nguyên bị ma sờ. Anh ngồi yên, cười khực một tiếng, nói, rứa mà mình tưởng mụ Lý nhà bên ngứa nghề, mò sang sờ mình. Mình đang nghĩ bụng, mụ Ni tìm sai địa chỉ. Anh kể, nó sờ nhiều lần lắm, vuốt vuốt nữa, hay lắm. Giống đàn bà làm, chớ không phải đàn ông. Mình cười nói, có khi con ma đó là BD. Nửa năm sau, Hòa Vang và Nguyễn Lương Ngọc đi bộ xuyên Việt ghé thăm nhà mình, nghỉ lại hai ngày. Việc ông này đi bộ nhanh hơn ô tô nhiều chuyện vui lắm. Nhưng hai ông về trời rồi, tha. Mình không kể chuyện ma cho Hòa Vang, Nguyễn Lương Ngọc nghe, sợ chúng nó sợ. Sáng, trước khi đi, Hòa Vang cầm tay mình ra sau hồ nhà, nói thầm vẻ quan trọng lắm. Tôi nói ông đừng nói lại thằng Ngọc nghe chưa. Thằng Nguyễn Lương Ngọc là một BD chính hiệu. Mình hỏi, sao ông nói vậy? Hòa Vang nói, nó sờ soạng tôi cả đêm. Tôi đã nằm riêng ra rồi, nó vẫn mò tới sờ soạng. Mình gọi riêng Nguyễn Lương Ngọc ra, giả làm bộ nghiêm trọng, nói, này, Hòa Vang có sờ soạng ông không? Nguyễn Lương Ngọc ngạc nhiên nói, sao ông biết? Mình nói, Hòa Vang là một BD chính hiệu. Nguyễn Lương Ngọc kêu to, thôi đúng rồi, tôi cũng nghi mà không dám nói, hắn sợ tôi cả đêm. Mình cười, nói cho hai thằng nghe chuyện anh Tường, Bảo Ninh thằng Nguyên bị ma sờ. Cả hai trợn tròn mắt, xanh mặt, bảo ở lại một đêm nữa, không ở, đi luôn. Cuối năm đó, bỗng nhiên chị Lý chạy sang hớn hở, đưa cho vợ chồng mình cái nhẫn bạc đã rỉ sét, nói, anh Thủy đây rồi. Mình hỏi sao, chị nói, đây là cái nhẫn chị tặng anh trước khi vào Nam. Hồi đó nghèo, chị kiếm được cái nhẫn bạc thôi, khắc đôi bồ câu rồi tặng anh. Vợ mình nói, chị kiếm được ở đâu? Chị nói, thằng Liếp nhà em đó, chị thấy nó cầm chơi, hỏi nó bảo, nó thấy trên cỏ. Vợ chồng mình chạy đi tìm thằng Liếp, hỏi nó, con tìm thấy cái nhẫn này ở đâu? Thằng Liếp mới 4 tuổi, lúc cúc chạy ra đầu hồi trụ sở tòa soạn, chỉ tay nói, chỗ ni ni. Ở cái nơi thằng Liếp chỉ là một cái lỗ nhỏ bằng đồng xu, 5-6 đường kiến lửa, kiến hôi, từ nhiều hướng bò vào cái lỗ đó. Mình nói, có khi hài cốt anh Thị dưới này cũng nên. Chị Lý mời thầy cúng vái rồi đào. Bộ hài cốt hiện ra, chị Lý òa khóc. Chị thắp một nén hương, nói, có phải anh Thị thì hóa. Nắm nhang trong tay chị, cháy bùng. Chị hét lên sung sướng, đây rồi, chồng tôi đây rồi. Mấy người đào phát hiện còn một bộ hài cốt nữa. Nhìn cái thế hài cốt, mấy người đào phán đoán, bộ hài cốt còn lại phía dưới khả năng là một lính Cộng Hòa. Họ nói khả năng hai người này vật nhau, bóp cổ nhau, rồi chết cả hai. Chị Lý nói, thôi thôi, đừng đoán vậy, chẳng may là đồng đội của anh Thủy thì sao? Nói vậy, rồi người ta không cho vào nghĩa trang liệt sĩ, tội nghiệp. Bỗng một người kêu lên, đây là hài cốt con gái. Anh này chìa ra một cái kẹp thép không dĩ và 2-3 cái cúc sứ, màu hồng, đúng là cúc áo con gái. Chị Lý rơi xuống ngồi bệt, mặt trắng bạch. Một người đào nói, à, hai đứa ni rủ nhau ra đây vân vân, trúng bơm chết thôi, đánh đấm chim mô. Người nói, xưa trai gái cùng nhau một hầm chiến đấu là chuyện thường, đừng có nghĩ tào lao. Người nói, chiến đấu cái chi, trai trên gái dưới mà chiến đấu cái chi, chắc rủ nhau ra đây vân vân, rồi trúng bơm thôi. Chị Lý chầm lên, hét một tiếng rỡ người, cắm mồm đi. Chị Lý đem hài cốt anh Thủy ra nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị, chôn cất đàng hoàng, cúng viếng tử tế, đúng 100 ngày. Sau đó, chị bán nhà ra Thanh Hóa, không bao giờ trở lại nữa.